Phần 23. Lòng thương xót cũng vượt ra ngoài mọi ranh giới của giáo hội một cách đáng kể. Nó nối kết chúng ta lại với người Do Thái và người Hồi giáo. Mà đối với họ, lòng thương xót biểu lộ một trong những đặc tính quan trọng nhất của Thiên Chúa. Dân Israel được coi là dân tộc đầu tiên đã tiếp nhận sự mặc khải này. Nó tồn tại trong lịch sử như là sự khởi đầu của một vương quốc bao la, mà nó có ý nghĩa như là để giới thiệu với toàn thể nhân loại. Như chúng ta đã thấy, những trang sách Cựu Ước chứa đầy lòng thương xót, vì những trang sách ấy tường thuật về những công việc của Thiên Chúa mà Ngài đã thực hiện cho dân của Ngài trong những phút giây khó khăn nhất của lịch sử dân này. Về phía mình, người Hồi giáo liệt kê ra những danh xưng đối với đấng tạo hóa là Thượng Đế và là đấng đầy lòng xót thương. Cách gọi tên này thường ở trên môi các tín hữu Hồi giáo biết mình được đồng hành và được nâng đỡ bởi lòng thương xót trong sự yếu đuối của cuộc sống hàng ngày. Họ cũng tin rằng không ai có thể đặt ra ranh giới cho lòng thương xót của Thiên Chúa, vì những cánh cửa của lòng thương xót luôn ở trong tư thế mở ra. Ước chi năm toàn xá này, tức năm mà chúng ta sống trong tinh thần của lòng thương xót, sẽ thúc đẩy sự gặp gỡ với hai tôn giáo nêu trên, cũng như với các truyền thống tôn giáo đáng kính trọng khác. Ước chi năm thánh này sẽ làm cho chúng ta mở ra hơn nữa đối với sự đối thoại, để chúng ta có thể học biết nhau cũng như hiểu nhau một cách tốt hơn. Ước chi năm thánh này sẽ vượt thắng bất cứ mọi hình thức nào của sự khép kín và sự khinh thường, và xua đuổi mọi hình thức bạo lực và kỳ thị.
Phần 24. Giờ đây suy tư của chúng ta hướng về thân mẫu của lòng thương xót. Cái nhìn đầy từ ái của mẹ sẽ đồng hành với chúng ta trong suốt năm thánh này, để tất cả chúng ta đều có thể tái khám phá ra niềm vui đến từ sự trìu mến của Thiên Chúa. Không có bất cứ một ai khác giống như Đức Maria đã học biết về sự thẳm sâu của mầu nhiệm Thiên Chúa làm người. Toàn bộ cuộc sống của mẹ đều được khắc ghi bởi sự hiện diện của lòng thương xót đã trở nên xác phạm. Thân mẫu của đấng chịu đóng đinh phục sinh đã bước vào trong cung thánh lòng thương xót của Thiên Chúa, vì mẹ đã tham dự thật sâu xa vào mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa. Vì được tuyển chọn để trở nên thân mẫu con Thiên Chúa, Đức Maria đã được chuẩn bị sẵn sàng bởi tình yêu của Thiên Chúa Cha ngay từ lúc khởi đầu, để trở thành chiếc rương chứa đựng tấm bia giao ước giữa Thiên Chúa và con người. Mẹ giữ gìn lòng thương xót của Thiên Chúa trong trái tim mẹ, trong sự đồng tâm nhất trí hoàn toàn với Chúa Giêsu, con của mẹ. Bài ca ngợi khen của mẹ trước ngưỡng cửa nhà bà Elizabeth đã được dành cho lòng thương xót trải dài từ đời nọ đến đời kia. Luca đoạn 1 câu 50. Chúng ta cũng đã hiện diện trong những lời có tính ngôn sứ này của Đức Trinh Nữ Maria rồi. Điều đó sẽ trở thành niềm an ủi và sự tăng cường sức mạnh cho chúng ta khi bước qua cổng thánh để có được kinh nghiệm về lòng thương xót của Thiên Chúa. Dưới chân thập giá cùng với Thánh Gioan, người môn đệ được Chúa Giêsu thương mến, Đức Maria đã trở thành chứng nhân của những lời tha thứ đến từ môi miệng của Chúa Giêsu. Sự tha thứ tột đỉnh dành cho những kẻ đã đóng đinh Ngài chỉ ra cho chúng ta thấy rằng lòng thương xót của Thiên Chúa đi xa tới mức nào. Đức Maria làm chứng rằng lòng thương xót của con Thiên Chúa thì vô bờ bến và vươn tới được tất cả, không loại trừ bất cứ một ai. Chúng ta hãy dâng lên mẹ lời kinh rất cổ xưa nhưng cũng luôn luôn mới mẻ: Salve Regina, kính mừng nữ vương. Xin mẹ đừng bao giờ mỏi mệt đoái nhìn chúng ta với ánh mắt nhân từ và làm cho chúng ta trở nên xứng đáng được ngắm nhìn dung nhan của lòng thương xót là Chúa Giêsu, con của mẹ. Lời cầu nguyện của chúng ta cũng sẽ được dâng lên cùng các thánh cũng như các chân phúc, những người đã lấy lòng thương xót trở thành sứ mạng nơi cuộc sống của mình. Với một cách thế đặc biệt, chúng ta hãy nghĩ tới nữ tông đồ vĩ đại của lòng thương xót, Thánh nữ Faustina Kowalski. Thánh nữ, người đã được kêu gọi bước vào trong sự thẳm sâu của lòng Chúa xót thương, chuyển cầu cho chúng ta và giúp ta gặt hái được ơn sống và bước đi trong sự tha thứ của Thiên Chúa và trong niềm tín thác không suy xuyển của tình yêu Ngài.
Phần 25. Như vậy, một năm thánh ngoại thường để sống trong cuộc sống hàng ngày với lòng thương xót mà Thiên Chúa Cha đã đưa đến cho chúng ta ngay từ thuở ban đầu. Trong năm thánh này, chúng ta hãy để cho mình được gây ngỡ ngàng bởi Thiên Chúa. Ngài không bao giờ trở nên mỏi mệt trong việc giữ cho cánh cửa của con tim Ngài luôn ở thế mở, và không hề mỏi mệt trong việc lặp đi lặp lại rằng Ngài yêu thương chúng ta và muốn chia sẻ cuộc sống của Ngài cho chúng ta. Giáo hội cảm thấy có sự cần thiết mang tính cấp bách trong việc công bố lòng thương xót của Thiên Chúa. Đời sống của giáo hội sẽ trở nên xác thực và đáng tin cậy nếu như giáo hội công bố về lòng thương xót một cách đầy thuyết phục. Giáo hội biết rằng, đặc biệt là trong một thời đại như thời đại của chúng ta, đó là những niềm hy vọng to lớn, nhưng cũng đầy những chống đối mãnh liệt. Sứ mạng ưu tiên của giáo hội hàm chứa trong việc dẫn đưa tất cả mọi người đi vào trong mầu nhiệm vĩ đại của lòng Chúa xót thương thông qua việc chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô. Giáo hội được kêu gọi trở nên như là nữ chứng nhân đáng tin cậy đầu tiên của lòng thương xót, bằng cách là giáo hội tuyên xưng và sống lòng thương xót như là trung tâm điểm trong công cuộc mặc khải của Chúa Giêsu Kitô. Dòng thác vĩ đại của lòng thương xót bắt nguồn và tuôn trào ra một cách không ngừng từ tận cõi lòng của Thiên Chúa Ba Ngôi, từ tận nội tâm thẳm sâu nhất của mầu nhiệm Thiên Chúa. Nguồn mạch này không bao giờ có thể bị khô cạn, ngay cả khi có rất nhiều người đến với nó. Bất cứ khi nào một ai đó cảm thấy có nhu cầu, người ấy đều có thể tiến đến nguồn mạch ấy, vì lòng thương xót của Thiên Chúa thì không cùng. Sự thẳm sâu của mầu nhiệm mà nó bao quanh lòng thương xót thì rất vĩ đại và không thể giải thích. Và sự phong phú bắt nguồn từ lòng thương xót cũng rất vĩ đại và thật thẳm sâu. Trong năm toàn xá này, một tiếng vọng từ lời Thiên Chúa được tìm thấy trong giáo hội. Nó vang lên một cách mạnh mẽ và đầy tính thuyết phục, như là một lời và như là một cử chỉ của sự tha thứ, của sự đỡ nâng, của sự trợ giúp và của tình yêu. Giáo hội sẽ không bao giờ trở nên mỏi mệt trong việc giới thiệu lòng thương xót, và giáo hội sẽ luôn luôn kiên nhẫn trong sự ủi an và tha thứ. Giáo hội tự biến mình thành giọng nói của bất cứ người nam hay người nữ nào, và lặp lại với một sự đầy tin tưởng và không ngừng rằng: Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời. Thánh Vịnh 25 câu 6. Ban hành tại Roma, cạnh đền thờ Thánh Phêrô, ngày 11 tháng 4 năm 2015, kinh chiều 1 của Chủ nhật thứ hai Phục sinh, tức Chủ nhật về lòng thương xót của Thiên Chúa, năm thứ 3 triều đại Giáo hoàng của tôi, Đức Thánh Cha Phanxicô.